Câu chuyện trưởng lão Champuka Thera. Thời Đức Phật Ca Diếp Kassapa, Champuka là một vị tỳ kheo. Ông có một người cư sĩ hộ độ cho ông. Ngày nọ, một vị tỳ kheo thánh thiện, một bậc A-la-hán đến chùa của ông, và người cư sĩ lấy làm hài lòng với tư cách của vị này, nên tỏ ra quan tâm đến vị tăng khách nhiều hơn. Ông cúng dường một bữa ăn thịnh soạn và dâng cho ngài bộ y đắt giá nhất. Ông cho người đến cạo tóc cho ngài và đem giường đến cho ngài ngủ. Vị tỳ kheo thường trú Champuka thấy cách quan tâm này rất lấy làm ghen tị. Ông không thể kiềm chế được tâm mình nữa. Sự ghen ghét đã áp đảo ông. Ông cố gắng bằng mọi cách để cho vị tỳ kheo này cái ấn tượng tồi tệ nhất về người hộ độ của mình. Ông xỉ giả vị tỳ kheo khách với những lời như: ông nên ăn đồ dơ bẩn còn hơn là ăn đồ ăn trong nhà người cư sĩ này. Lấy bẻ thốt nốt để cạo tóc còn hơn là để thợ hớt tóc cạo đầu cho ông. Ở trần ở truồng còn hơn mặc y của ông ta. Nằm trên đất còn hơn trên giường ông ta đem đến. Ông đã vẽ nên một bức tranh xấu xí, không kiểm soát được tâm ganh tị của mình. Vị trưởng lão không muốn để trở thành nguyên nhân sinh ra tội lỗi của ông, đã rời khỏi ngôi chùa vào ngày hôm sau. Do nghiệp bất thiện này, thiền mà ông thực hành trong 20.000 năm không còn hiệu quả, và ông phải tái sanh trong địa ngục A Tỳ. Nơi đây, ông bị hành hạ trong suốt thời gian dài giữa hai vị Phật. Trong kiếp chót này cũng vậy, ông phải bị khổ sở trong nhiều năm. Nhờ thiện nghiệp đã tích tạo trong thời Đức Phật Kassapa, ông được sinh ra trong một gia đình giàu có ở Rajagaha. Nhưng do bất thiện nghiệp đã nói ở trên, ngay từ khi còn tấm bé, ông đã không ăn gì ngoài phân. Ông ở trần ở truồng như cái ngày mà ông sanh ra không quần không áo. Còn ngủ thì ông chỉ nằm trên đất. Đến khi lớn lên, ông xuất gia với Ajivakas, người chỉ nhổ tóc bằng một cái kẹp làm bằng lá thốt nốt. Khi những đệ tử của Ajivakas phát hiện ra việc ông ăn phân, họ đã đuổi ông đi và ông phải sống như một đạo sĩ lõa thể, hành tất cả các loại khổ hạnh. Ông làm cho người ta tin rằng ông không nhận đồ cúng dường ngoại trừ bơ và mật ong nhúng trên đầu ngọn cỏ và đặt trên lưỡi của ông mà thôi. Nhưng thực sự thì ông đã lén lút ăn phân vào ban đêm. Theo cách này, tiếng tâm thực hành khổ hạnh của ông lan truyền rất xa. Khi ông 55 tuổi, Đức Phật biết rằng thiện nghiệp của ông sắp sửa cho quả, vì thế ngài đến thăm ông vào ban đêm trong một cái hang gần nơi ông trú ngụ. Suốt đêm đó, Champuka nhìn thấy các vị chư thiên đầy quyền lực đến đảnh lễ Đức Phật và bị sự việc này làm cho ấn tượng đến nỗi, ngày hôm sau, ông lập tức tìm đến xin lời khuyên của Đức Phật. Đức Phật nói cho ông biết những ác nghiệp ông đã làm trong quá khứ, và chính những ác nghiệp ấy đã bắt ông phải hành khổ hạnh trong một thời gian lâu dài. Ngài khuyên ông nên từ bỏ những cách hành tà dạy ấy. Trong suốt thời Pháp, Champuka càng lúc càng trở nên hổ thẹn với sự trần truồng của mình. Đức Phật thấy điều này, đã đưa cho ông tấm y choàng tắm để che tạm. Cuối bài Pháp, Champuka trở thành một bậc A-la-hán. Và khi những người dân của xứ Anga và Magadha từng ngưỡng mộ pháp tu khổ hạnh của ông đi đến, mang theo đồ cúng dường cho ông, ông đã thực hiện những phép thần thông trước mặt họ và cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. Nhìn nhận, ngài là bậc đạo sư của ông. Như vậy, chính nghiệp phân biệt các chúng sinh thành ra có hạ liệt và cao thượng. Tới đây tôi muốn chỉ ra cho quý vị thấy bức tranh của nàng Chincha Manavika.
Chinchamanavika.
Chinchamanavika là một nữ tu sĩ ngoại đạo, Paripachika. Khi những người ngoại đạo của giáo phái này thấy lợi dưỡng của họ ngày càng trở nên ít đi do quần chúng quay sang mến mộ Đức Phật, họ đã nhận được sự ủng hộ của Chinchamanavika trong cố gắng làm mất uy tín Đức Phật của họ. Chinchamanavika là một cô gái rất đẹp và xảo quyệt, và họ đã thuyết phục được cô ta làm bộ đến viếng Đức Phật tại Chetavana, kỳ viên tự. Cô khéo léo để cho mọi người thấy cô đi vào chùa vào buổi chiều, rồi ngủ đêm trong khu vực của ngoại đạo ở gần đó, và vào buổi sáng, người ta thấy cô từ hướng chùa kỳ viên trở về nhà. Khi được hỏi, cô nói rằng cô đã ngủ qua đêm với Đức Phật. Sau vài tháng, cô làm ra vẻ mang thai bằng cách cột một cái đĩa gỗ tròn quanh bụng và xuất hiện như vậy trước Đức Phật. Khi Ngài đang thuyết pháp trước mặt hội chúng đông người, cô buộc tội Đức Phật là đã vô trách nhiệm và nhẫn tâm không lo lắng dự phòng cho ngày ở cử của cô. Đức Phật giữ yên lặng, nhưng ngai vàng của vua trời Shaka, Đế Thích, đã nóng lên báo cho Ngài biết sự việc này, và Đế Thích liền sai một chú chuột đến cắn đứt những sợi dây tràn cái đĩa gỗ, khiến cho nó rơi xuống và cắt đứt những ngón chân của Chincha. Cô bị những người có mặt đuổi chạy ra khỏi chùa. Và khi cô vừa bước ra khỏi cổng, lửa địa ngục đã nuốt lấy cô ta. Vì thế, quý vị thấy, chính do những phiền não của họ mà các chúng sinh bị ô nhiễm. Chú giải nói rằng, sở dĩ Đức Phật phải chịu sự ô nhục do bị nàng Chincha này buộc tội là vì một trong những tiền kiếp trước, Ngài đã mắng chửi một vị Phật độc giác vậy. Bây giờ, tôi muốn chỉ cho quý vị thấy bức tranh của Shulasupada. Nghe xong, quý vị sẽ tự mình quyết định xem đó là một bức tranh đẹp hay không đẹp.
Shulasupada Chadanta Japtaka là câu chuyện tiền thân kể về Đức Bồ Tát khi Ngài sanh làm tượng vương Chadanta. Câu chuyện này được kể liên quan tới một vị tỳ kheo ni ở Savatthi. Một hôm, khi nàng đang nghe một bài pháp do Đức Phật thuyết tại Satavana, ngưỡng mộ vẻ đẹp cực kỳ và cá tính tốt đẹp của Ngài, nàng tự nghĩ không biết nàng đã có bao giờ làm vợ của Ngài chưa. Ngay lúc đó, túc mệnh trí Chatesara Nhana, trí hồi nhớ các tiền kiếp, tức thời khởi lên trong dòng tâm tương tục của nàng. Nàng nhớ đến những kiếp quá khứ của mình, hết kiếp này sang kiếp khác. Ngay lập tức trí nhớ về kiếp sống của nàng với tên là Shulasupada, vợ của Chadanta, xuất hiện trong tâm. Nàng sung sướng đến nỗi bật cười vì hoan hỷ. Nhưng nàng vẫn lấy làm kinh ngạc rằng chỉ một ít phụ nữ là có lòng mong muốn điều lợi ích cho chồng, trong khi đa phần phụ nữ không có lòng mong muốn ấy. Và vì thế, nàng tự nhủ không biết là mình có phải là người vợ tốt, có đủ lòng mong muốn điều lợi ích cho chồng của mình hay không. Trong lúc đang nhớ lại thêm nữa theo cách này, nàng thấy rằng mình đã từng là công cụ đưa đến cái chết của chồng, và nàng khóc òa lên. Lúc đó Đức Phật liên hệ lại câu chuyện tiền thân Chadanta Chataka để giải thích thái độ lạ lùng trên của nàng. Đức Bồ Tát kiếp đó sanh làm tượng vương của bộ tộc voi Chadanta, 8.000 con. Những con voi này có thể hiếp bay trên trời nhờ thiện nghiệp đã tích lũy trong tiền kiếp của chúng. Thân của Đức Bồ Tát một màu trắng tuyền, chỉ có mặt và chân là màu đỏ. Khi Ngài đứng, 6 bộ phận của thân, 4 chân, giòi và đuôi chạm đất. Ngài sống trong vùng Kanchana Guha, hai bên bờ của hồ Chadanta. Chánh hậu của ngài là Mahasupada và Chulasupada. Một hôm, vua Chadanta nghe rằng những cây Sala đang nở hoa cùng với những bông hoa mùa xuân trong khu rừng Sala. Tất cả đàn voi đều đi đến đó, và vua Chadanta lấy thân mình hút vào cây Sala một cái thật mạnh để tỏ lòng vui sướng của mình. Cái hút này khiến cho những cành lá khô và những con kiến lửa rơi xuống người hoàng hậu Chulasupada, trong khi những bông hoa thì rơi trên thân mình của hoàng hậu Mahasupada. Điều này là do vào lúc ấy có một ngọn gió đang thổi mà Chulasupada lại đứng dưới gió, còn Mahasupada thì đứng trên gió. Mặc dù điều đã xảy ra một cách tình cờ do gió, chứ không phải do ý định của vua Chadanta, song Chulasupada không thích việc tình cờ này, và nàng đã oán trách đức vua một cách gay gắt. Lại một hôm, cả bầy voi đang chơi đùa trong nước hồ Chadanta. Lúc ấy, một chú voi dâng lên đức vua Chadanta một đóa sen rất lớn, gọi là Satusada, hoa sen ngàn cánh. Và vua lại đưa nó cho Mahasupada. Một lần nữa, Chulasupada lại cảm thấy buồn vì sự chiếu cố quá rõ ràng của vua đối với kình địch của nàng. Và nàng trở nên cay đắng, mang một mối ác cảm với vua. Không lâu sau đó, vua Chadanta và bầy voi có được cơ hội cúng dường trái cây và những vật dụng khác đến 500 đức độc giác Phật Pachekabuddha, là những người con của hoàng hậu Mahapadmavati. Đây quả thực là phước điền vô thượng. Một hôm, khi vua Chadanta đang tiếp đãi 500 vị độc giác Phật Pachekabuddha, Chulasupada dâng cúng trái cây rừng đến các vị và phát một lời nguyện. Nàng đang vẽ ra một bức tranh. Nàng hiểu rằng chư Phật độc giác là những bậc vô cùng giới đức, là ruộng phước không gì có thể sánh bằng. Tất cả những thớt voi ở đây, gồm luôn Chulasupada, cũng là những bậc giới đức. Vật phẩm cúng dường có được một cách chân chánh từ rừng. Trước khi cúng dường, trong khi cúng dường và sau khi cúng dường, lòng nàng tràn ngập niềm tin rằng quả của nghiệp đang làm này là rất lớn. Nàng cũng hiểu rằng nguyện ước của những bậc có giới đức chắc chắn sẽ thành tựu nhờ sự trong sạch của nó. Có thể nói vào lúc đó, nàng đã vẽ nên một bức tranh hoàn hảo về một người phụ nữ với tất cả những chi tiết của nó. Bạch ngài, cho nhờ phước báo này, vào lúc thân hoại mạng chung, cầu mong cho con được tái sanh là một công chúa trong gia đình đức vua Mada. Mong cho tên của con được gọi là Subhadra. Mong cho con được trở thành chánh cung hoàng hậu của đức vua Varanasi. Mong cho con có thể thuyết phục được đức vua trong việc hoàn thành những mong muốn của con. Mong cho con có được một người thợ săn có thể cắt đứt cặp ngà của tượng vương Chadanta. Kết quả là nàng được sanh làm công chúa trong gia đình của đức vua Mada. Sau đó, nàng trở thành chánh cung hoàng hậu của vua xứ Varanasi. Khi nàng trở thành chánh cung hoàng hậu, một bậc mẫu nghi thiên hạ, lẽ ra nàng phải từ bỏ mối hiềm thù đối với một con vật đang sống trong rừng. Song nàng đã không thể quên được mối thù của mình và không thể tha thứ cho Chadanta. Nàng không kiềm chế được tâm của mình. Do đó, trong lúc quý vị đang tích tạo một thiện nghiệp nào đó, quý vị phải luôn luôn nhớ đến câu chuyện này. Bởi vì khi nghiệp đã chín mùi thì không dễ gì loại bỏ được. Tôi sẽ tiếp tục câu chuyện. Nhớ đến mối thù xưa, nàng vạch một kế hoạch để cắt lấy cặp ngà của Chadanta. tất cả mọi người thợ săn được đức vua triệu tập. Và Sunuttara được chọn để giao phó công việc này. Vì lẽ, Subhadra biết rất rõ rằng Siddhanta hết sức tôn kính các vị Pachekabuddha, đột giác Phật, những bậc đắp y vàng. Nên nàng ra lệnh cho thợ săn Sunuttara phải mặc y vàng. Theo cách đó, tượng vương Siddhanta sẽ không làm hại hắn. Sunuttara phải mất 7 năm, 7 tháng và 7 ngày mới đến được nơi trú ngụ của Siddhanta. Hắn đào một cái hầm và che lại. Và khi tượng vương đi ngang qua đó, hắn bắn vào ngài một mũi tên tẩm thuốc độc. Khi Siddhanta hiểu được điều gì xảy ra, ngài tấn công Sunuttara. Nhưng nhìn thấy hắn mặc tấm y vàng, ngài tự kềm mình lại. Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện của Sunuttara, ngài chỉ cho hắn cách làm thế nào để cắt lấy cặp ngà của ngài. Nhưng sức mạnh của Sunuttara không đủ để cưa đứt chúng. Thấy vậy, Siddhanta liền dùng roi của mình cầm lấy cây cưa và dù đã bị thương và phải chịu đựng cái đau thảm khốc do quai hàm của ngài bị rạch ra, ngài vẫn cưa đứt cặp ngà, đưa chúng cho người thợ săn, rồi mới chết. Trong 7 ngày, do năng lực thần thông của cặp ngà, Sunuttara trở về đến Varanasi, nhưng khi Subhadra nghe rằng âm mưu của nàng đã đưa đến cái chết của người yêu cũ và cũng là người chồng cũ của nàng, nàng vỡ tim ra chết. Vì vậy, quý vị nên biết rằng mong muốn trả thù chỉ làm cho lòng mình rối loạn, thậm chí đưa đến sự tự hủy hoại mình. Từ bài học của câu chuyện này, chúng ta nên tu tập lòng khoan dung, tha thứ và buông bỏ mọi sự tức giận. Biết rằng giữ tâm sân hận khiến cho bản thân mình tổn hại nhiều hơn người khác có thể làm hại mình. Bởi thế, chính do những phiền não mà các chúng sanh bị ô nhiễm. Bây giờ tôi muốn chỉ cho quý vị thấy bức tranh của Đức Phật độc giác Mahapaduma tương lai. Mahapaduma Pachekabuddha. Thời Đức Phật Kassapa, ngài là một vị tỳ kheo. Ngài đã tích tạo các ba la mật Paramis để chứng đắc Pachekabuddha độc giác Phật trong 2 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trước. Lại nữa, trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa là một vị tỳ kheo, ngài còn hoàn thành các ba la mật Paramis trong khoảng 20.000 năm. Tuy nhiên, vào lúc thân hoại mạng chung, ngài tái sanh là một vị trưởng khố của xứ Varanasi và trong kiếp này ngài đã phạm tội tà dâm. Sau khi chết, do bất thiện nghiệp này, ngài tái sanh vào địa ngục. Sau đó, khi thoát khỏi địa ngục, ngài tái sanh làm con gái của một viên trưởng khố. Trong thời gian mang thai, mẹ nàng, ngài lúc này là người con gái, phải chịu đựng những cảm giác nóng như thiêu đốt. Và bản thân nàng cũng chịu đựng cùng một loại cảm giác đó khi ở trong bào thai người mẹ, do nàng đang trực tiếp thoát khỏi địa ngục. Nàng luôn luôn nhớ tới cái khổ này, mặc dù nàng rất xinh đẹp, nhưng do nghiệp bất thiện đời trước, ngay cả cha mẹ nàng cũng cảm thấy ghét nàng. Sau đó nàng kết hôn, và cũng do nghiệp bất thiện đời trước, người chồng không quan tâm gì tới nàng, dù nàng xinh đẹp, thông minh và tỏ ra nhẫn nại đối với anh ta. Do cảm thấy ghét nàng, người chồng chẳng những không quan tâm tới nàng mà còn đi với những phụ nữ khác đến nơi hội chợ. Một hôm, nàng khóc lóc nói với chồng như thế này: "Thưa phu quân, dù một người phụ nữ có là con của một vị chuyển luân vương chăng nữa, cô ta cũng vẫn phải sống phục tùng những ước muốn của chồng. Những điều chàng làm đã khiến thiếp đau khổ đủ để xé nát trái tim này rồi. Vì thế, nếu chàng không muốn ngó ngàng gì tới thiếp nữa, xin chàng hãy trả thiếp về với cha mẹ thiếp. Nếu chàng thương thiếp, chàng phải lo lắng cho thiếp. Chàng không nên làm những hành động xấu xa như vậy.
Bằng những lời này, nàng đã gian xin chồng đưa nàng đi dự hội, và người chồng bảo nàng hãy chuẩn bị. Nàng nghe lời chồng chuẩn bị, nhưng đến ngày hội lại nghe rằng người chồng đã đi trước rồi. Nàng liền cùng với những đứa hầu đi theo, mang theo đồ ăn thức uống mà nàng đã chuẩn bị. Trên đường đi, nàng gặp Đức Phật Độc Giác vừa xuất khỏi diệt thọ tưởng định, Nirodha Samapatti, một định chứng diệt tạm thời tâm và sắc do tâm tạo trong một thời gian ấn định trước, nhưng không quá 7 ngày. Ngài có một ước muốn mãnh liệt muốn trợ giúp cho cô. Nàng bước xuống xe, lấy đồ ăn bỏ đầy tô và cúng dường nó đến cho Đức Độc Giác Phật, Becheka Buddha. Rồi khi Ngài đã thọ nhận xong, nàng phát nguyện và vẽ một bức tranh như vậy:
Bạch Ngài, mỗi kiếp con sanh ra trong tương lai, cầu mong cho con được tái sanh trong hoa sen. Cầu cho con, mỗi kiếp con sanh ra trong tương lai, con có một màu da đẹp như hoa sen. Cầu cho mỗi kiếp con sanh ra trong tương lai, con được là người nam. Cầu mong cho mọi người ai thấy con cũng yêu mến con. Cầu mong cho con chứng được pháp Dhamma mà Ngài chứng.
Tại sao nàng lại ao ước được sanh ra như vậy? Nàng đã nếm trải những mùi khổ đau trong bụng mẹ. Vì thế, nàng mong ước được tái sanh trong một bông hoa sen. Nàng bị dính mắc nhiều vào màu hoa sen. Vì thế, nàng mong ước có được màu da như hoa sen. Nàng ghê tởm đời sống của một người nữ, bởi vì nàng đã chịu đựng nhiều khổ đau khi làm người nữ. Vì thế, nên nàng nguyện làm người nam. Nàng đã bị mọi người, kể cả cha mẹ nàng, nhìn với sự ghét bỏ. Do đó, nàng nguyện được mọi người, ai đã thấy nàng đều yêu mến. Cuối cùng, nàng nguyện chứng được pháp mà Đức Độc Giác Phật, Becheka Buddha, đã chứng. Bởi vì nàng đã hoàn thành các ba la mật để đạt đến sự chứng đắc ấy. Như vậy, nàng đã tạo ra hình ảnh của một con người hoàn thiện, hoàn hảo đến mọi chi tiết của nó trên khung vải của vòng luân hồi, Samsara. Sau khi cúng dường và phát nguyện xong, những quả nghiệp bất thiện trước đây liền biến mất, và chồng nàng chợt nhớ đến nàng, cho người đi đưa nàng đến, và từ đó trở đi, không chỉ chồng nàng, mà mọi người ai cũng đều rất mực yêu mến nàng. Hết kiếp sống đó, nàng tái sanh là một thiên nam trong đóa sen trên thiên giới và được gọi là thiên tử Mahapaduma, đại liên hoa. Ngài cứ luân lưu lên xuống nhiều lần ở thế giới chư thiên như vậy, cho đến kiếp cuối, theo đề nghị của thiên vương đế thích Saka, Ngài sanh vào đóa sen trong vườn thượng uyển của đức vua Paranasi, mà hoàng hậu của vua vốn không có con. Hôm ấy, hoàng hậu nhìn thấy đóa hoa sen trong vườn thượng uyển của đức vua Paranasi và có một sự trìu mến lạ lùng đối với nó. Hái lấy bông hoa, bà phát hiện có một đứa bé nằm trong đó, như thể đang nằm trong một hộp đựng nữ trang. Bà nhận lấy đứa bé và nuôi dưỡng nó trong một cuộc sống hết sức xa hoa. Mọi người ai nhìn thấy Ngài đều rất yêu mến. Ngài sống trong cung điện với 20.000 phụ nữ hầu hạ. Đức vua ra tuyên bố là bất cứ một cung nữ nào có thể làm cho hoàng tử Mahapaduma ăn được sẽ nhận lãnh 1.000 đồng tiền thưởng. Vì lý do đó, mà có rất nhiều trò tiêu khiển trong hoàng cung để mua vui cho ngài. Khi ngài lên 13 tuổi, ngài trở nên ghê tởm những trò giải trí này. Một hôm, trong lúc đang chơi ngoài cổng cung điện, ngài nhìn thấy một vị Phật độc giác, Pecheka Buddha, và ngài đã cảnh báo Đức Phật là không nên đi vào trong thành, vì ở đó họ ép tất cả mọi người đã vào phải ăn uống rượu. Đức Phật độc giác đã lánh đi. Khi Đức Phật đi rồi, cậu bé cảm thấy hối hận, vội vàng cởi voi đi đến chỗ trú của ngài để xin sám hối. Trên đường đi, ngài lại leo xuống voi và đi bộ. Gần đến chỗ trú ngụ của Đức Phật độc giác, ngài gạt hết đám người tùy tùng ra và đi vào một mình. Nhìn thấy cốc của Đức Phật trống không, ngài ngồi xuống phát triển tuệ giác và trở thành một vị Phật độc giác, Pecheka Buddha. Tất cả mọi lậu hoặc đã đoạn tận, tâm giải thoát vĩnh viễn đã thành tựu. Do đó, Đức Phật nói:
Bởi thế, này các tỳ kheo, các người phải thường xuyên suy quán tâm của mình như vậy. Trong một thời gian dài, tâm này đã bị ô nhiễm bởi tham, sân và si. Do những phiền não của tâm mà các chúng sinh bị ô nhiễm, với sự thanh tịnh của tâm, các chúng sinh được thanh tịnh.
Đến đây, tôi muốn chỉ cho quý vị thấy một bức tranh khác do Sumana vẽ.